Sau đây anh Hồ Hải Triều sẽ đọc lời của Chúa mà chúng ta sẽ nghe giảng giải sau này trong sách Tin Lành Giăng đoạn 11 từ câu 38 đến câu 44. I ask and Triều read the Bible in John chapter 11 verse 28 to 44. Anh Triều sẽ đọc tiếng Anh. Những người nói tiếng Việt, nghe tiếng Việt thì xin vui lòng nhìn trên màn ảnh theo dõi. Cảm ơn.
The scripture in the book of John chapter 11 verses 38 to 43 reads, Jesus raises Lazarus from the dead. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you see the glory of God? So they took away the stone, and Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out. His hand and feet were wrapped in stripes of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, Take off the grave clothes and let him go.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời Chúa qua truyền đạo đoàn khoa Nam sáng hôm nay.
Let me just first start by saying at 31 years old, I didn't think my father could possibly embarrass me, but he can.
Trước hết thì tôi xin được phép nói rằng tôi đã được 31 tuổi rồi. Tôi không nghĩ rằng ba của tôi có thể chọc tôi như vậy, nhưng mà ba tôi đã làm điều đó.
Thank you, Dad. Thank you. Good morning on this Resurrection Sunday.
Xin kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em và hội thánh trong ngày Chủ nhật Phục sinh.
I just want to say thank you to the church choir for the song that you sang.
Và tôi cũng cảm ơn ban hát của hội thánh về bài thánh ca mà ban hát đã hát tụng mình Chúa.
As you were singing, I literally felt like a tingling down my spine and like tingling through my arms as you sang.
Khi ban hát hội thánh hát bài thánh ca tụng mình Chúa thì tôi cảm thấy như dường như có một cái gì đó nó làm cho tôi cảm thấy như là run sợ.
And that was with me not even understanding a thing you said.
Không có nghĩa là tôi không có hiểu những gì mà ban hát, hội thánh hát.
So I can only imagine if I did understand what kind of expression I would have on my face.
Và nếu mà tôi được hoàn toàn là hiểu điều đó thì tôi không biết là cái sự phản ứng của tôi trên gương mặt của tôi sẽ như thế nào.
So thank you for the singing. Thank you.
Cảm ơn ban hát.
I hope everyone here is not tired this morning from losing 1 hour of sleep because we started at 10 a.m. and not 11 a.m.
Tôi hy vọng rằng quý ông bà, anh chị em của chúng ta không cảm thấy mệt mỏi lắm, mặc dù buổi sáng ngày hôm nay chúng ta bắt đầu chương trình thờ phượng lúc 10 giờ thay vì 11 giờ.
But if you are feeling sleepy, I am sure that just as God raised Jesus from the dead, then he can raise us up from our lack of sleep as well.
Và tôi nghĩ rằng nếu ông bà, anh chị em chúng ta nếu có cảm thấy buồn ngủ thì tôi tin chắc một điều rằng Đức Chúa Trời đã dựng Chúa Giêsu sống lại được, thì chính Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta cảm mất đi cái sự mà mệt mỏi đó.
And now we just heard verses 38 to 44 read out for us. However, I will actually be looking at verses 1 to 44 today.
Bây giờ chúng ta đã được nghe phân đoạn kinh thánh từ câu 38 đến câu 44, nhưng mà thật sự thì tôi muốn dùng cả phân đoạn kinh thánh từ câu 1 đến câu 44.
I can't obviously go through every detail of the story, but I only want to highlight 3 things that we learn about Jesus in the midst of death, suffering, and tragedy.
Tôi không thể đi qua được tất cả những chi tiết trong câu chuyện này, nhưng tôi muốn đề cập đến 3 điểm chính mà chúng ta học được từ Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh về sự chết, về sự đau khổ và về những thảm kịch.
Back in March of 2008, the mayor of a city in southwest France had a problem.
Tháng 3 năm 2008, một thành phố ở tại phía tây nam của nước Pháp thì đang có một cái sự thiếu hụt.
It seemed like the city was running out of space, but not housing space or business space.
Dường như thì thành phố này đang thiếu hụt về chỗ, nhưng mà không có nghĩa không có phải là về vấn đề địa ốc.
His city was running out of space in the cemetery.
Thành phố này thì đang gặp sự trở ngại rằng thiếu chỗ ở trong nghĩa trang.
The people of this city were dying so quickly that the city had no space to bury the dead.
Cư dân ở thành phố này thì chết nhiều quá và không có đủ chỗ để có thể chôn ở tại nghĩa trang thành phố.
So the mayor tried to purchase new land, but the court said he wasn't allowed.
Thì người thị trưởng này thì ở thành phố này thì muốn mua thêm đất nữa để cho dành cho nghĩa trang, nhưng mà không được.
Therefore, the mayor did what any good politician would do if they're stuck. He passed a new law.
Thì cũng giống như các nhà chính trị gia, khi sự việc bế tắc thì người thị trưởng này đưa ra một luật mới.
The mayor posted this new law in the city building stating that residents were no longer allowed to die.
I think we'd like to have that one in the church as well.
Yep.
Khi người thị trưởng này thì ra một cái luật mới rằng tất cả những cư dân trong thành phố thì không được quyền chết.
The law read, all persons who do not have a plot of land in the cemetery and are wishing to be buried there are forbidden from dying. Offenders will be severely punished.
Một trong phần cái luật này thì nói như thế này. Tất cả những cư dân ở thành phố nếu không có đất ở tại nghĩa trang, khi chết muốn được chôn tại nghĩa trang thì không được quyền chết. Nếu những người phạm tội thì sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm trọng.
Now, we read that and we know it's a silly law because you can't stop people from dying and you certainly can't punish someone for dying.
Khi chúng ta nghe điều này, chúng ta cảm thấy nó hơi buồn cười bởi vì thật sự thì chúng ta không có thể ngăn cản con người ta chết được và chúng ta không có thể trừng phạt những người mà họ chết.
No one has power over death, yet the words and actions of Jesus in this story tell us otherwise.
Không ai có quyền trên sự chết cả, nhưng những lời nói và những việc làm của Chúa Giêsu trong câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng Chúa có điều đó.
If you have your Bibles with you, I would like to start looking at verses 4 to 7.
Nếu ông bà anh chị em chúng ta có Kinh Thánh, xin mời chúng ta mở ra trong sách phân đoạn Kinh Thánh này từ câu 4 đến câu 7 trong Giăng.
Jesus has just been told that his beloved friend Lazarus is sick and that Mary and Martha, Lazarus' sisters, have called to Jesus for help.
Và chúng ta được biết rằng người bạn của Chúa Giêsu là ông Lazarus thì đang bệnh và hai người em của ông là Mary và Martha thì đã gọi Chúa Giêsu, kêu cầu Chúa Giêsu đến để giúp đỡ.
And upon hearing the news of Lazarus' sickness, Jesus proclaims that this event will not end in death.
Khi nghe tin rằng Lazarus bị bệnh thì Chúa nói rằng bệnh này không đến nỗi chết đâu.
And we see already that Jesus is displaying his power and his authority over death.
Và khi nói điều này chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã bày tỏ rằng Ngài có quyền năng trên sự chết.
It is Jesus who will determine how this story will end.
Và chính Chúa Giêsu là đấng sẽ quyết định rằng bệnh này sẽ được xảy ra, việc này sẽ được xảy ra như thế nào.
And we see that his actions go to prove that.
Và chúng ta thấy rằng những việc làm của Chúa Giêsu chứng tỏ được điều đó.
After Jesus hears the news of Lazarus' sickness, we read that he remains where he is for two more days.
Chúng ta được biết rằng khi Chúa Giêsu nghe về Lazarus thì Chúa Giêsu ở tại thành phố mà Ngài đang ở thêm hai ngày nữa.
However, the travel from where he is to the place of Bethany is an extra two more days.
Và chúng ta cũng được biết rằng nơi mà Chúa ở cho đến thành phố Bethany thì khoảng mất thêm khoảng 2 ngày đường nữa.
Therefore, in total, it would have taken Jesus 4 days to get to from where he was to Lazarus. So, why the delay?
Thì như vậy chúng ta biết rằng nó sẽ mất khoảng 4 ngày đường từ nơi Chúa Giêsu đang ở cho đến nơi mà Lazarus sống. Tại sao có cái sự trễ nải như vậy?
Did Jesus not care? Was he lazy? Was he lost for directions?
Có phải rằng Chúa Giêsu không quan tâm gì cả, Ngài chậm trễ hoặc là Ngài bị lạc mất chăng?
Over the many years at this church, we have sadly witnessed many people from our church getting sick and passing away.
Trong nhiều năm qua thì hội thánh chúng ta cũng đã kinh nghiệm được có một số con cái Chúa trong hội thánh đã về với Chúa.
And I can recall on many occasions people from the church calling my father and telling him to come quickly and visit those who were near death.
Và tôi nhớ lại có nhiều lần thì tôi được nghe con cái Chúa trong hội thánh gọi ba tôi và nói rằng hãy đến và thăm viếng người thân của họ vì họ sắp sửa về với Chúa.
And I remember seeing my father put down what he was doing and take my mom and rush out the door.
Và tôi thấy rằng ba tôi ngưng tất cả những công việc mà ông đang làm cùng mẹ tôi vội vã rời nhà.
So the reason for the rush was because no one knew when death would come.
Cái nguyên do của sự vội vã này bởi vì chúng ta biết rằng không ai biết rằng sự chết sẽ đến khi nào.
No one was in control of death, not even Mục sư Chánh.
Không ai có quyền trên sự chết cả, ngay cả Mục sư Đồ Đồng Chánh ở đây.
Therefore we see everyone rushing around to make sure they see the person one last time and pray for them one last time.
Đó là lý do tại sao chúng ta vội vã, chúng ta đến để chúng ta gặp người mà đang trong sự chuẩn bị sắp sửa qua đời.
Yet we read that Jesus was in no hurry at all.
Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu thì không có vội vàng gì cả.
And it wasn't because he didn't care or he was lazy or he was lost.
Không phải rằng Chúa không quan tâm, không phải rằng Chúa chậm trễ hoặc Chúa không phải là Chúa bị lạc mất hướng.
Jesus said from the beginning he's in control.
Và Chúa nói ngay từ buổi ban đầu là bệnh này không đến nỗi chết đâu và Chúa nằm Chúa trong trong sự kiểm soát của Chúa.
He already knows the outcome.
Và Chúa biết được cái kết quả của nó sẽ như thế nào.
Death will not come upon anyone unless Jesus allows it.
Sự chết không thể đến trên bất cứ một người nào ngoại trừ sự cho phép của Chúa Giêsu.
It is Jesus who has the power over death.
Chính Chúa Giêsu là đấng có quyền trên sự chết.
The second thing we learn about Jesus is the life that he gives.
Và điều thứ hai mà chúng ta học được từ nơi Chúa Giêsu đó là sự sống mà Chúa ban cho.
As we read on, after roughly 4 days, Jesus finally arrives in Bethany.
Chúng ta tiếp tục đọc và chúng ta thấy sau khoảng 4 ngày thì Chúa Giêsu đến làng Bethany.
So after 4 days, we can safely assume that Lazarus is very much dead.
Và 4 ngày, chúng ta biết rõ ràng rằng thực sự rằng Lazarus đã chết.
Once he arrives, Jesus first meets Martha, and later in the story we read that Jesus meets Mary.
Và khi chúng ta đọc câu chuyện, chúng ta thấy trước hết thì Chúa Giêsu thấy Martha và sau đó thì câu chuyện tiếp tục là gặp được Mary nữa.
And both sisters expressed to Jesus what many people have expressed to him at one point.
Và cả hai chị em này đều nói lên sự suy nghĩ của mình giống như những người ở thời điểm đó.
Lord, if you had been here, my brother would not have died.
Chúa ơi, nếu Chúa ở đây thì anh của tôi chắc không chết.
You know, when death, suffering or tragedy come, do we not in our own way wonder, where is God?
Khi sự chết, sự đau khổ hay bi kịch đến trên đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta hỏi rằng, Chúa ơi, Chúa ở đâu?
Do we not wonder if God had been here, if God was present, then these tragedies would not have happened?
Bởi vì chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa ở đây, thì những sự hoạn nạn, những sự khó khăn này sẽ không xảy ra.
And when we ask these kinds of questions, it really reveals what's in our hearts.
Khi chúng ta đặt những câu hỏi như thế này thì chúng ta đã có câu trả lời từ trong tấm lòng của chúng ta.
We believe that if God is present, there is life, but if God is absent, there is death.
Vì khi Chúa có hiện hữu thì chúng ta có sự sống, nếu không có sự hiện hữu của Chúa thì có sự chết.
This is our heart's conclusion. This is Mary and Martha's conclusion.
Đây là cái sự đi đến cái kết luận của chúng ta cũng giống như Mary và Martha vậy.
If Jesus was present, Lazarus would be alive, but since Jesus was absent, Lazarus is dead.
Nếu Chúa Giêsu có mặt ở đó thì Lazarus cũng còn sống. Và nếu Chúa Giêsu không có mặt thì Lazarus đã chết rồi.
It's as if the human heart has been programmed to know that in God there is life.
Dường như trong lòng của chúng ta đã được định sẵn rằng khi có Chúa thì có sự sống.
However, Though Martha knows there is life in God, according to her, this life will have to wait for another day.
Mặc dầu vậy thì Martha thì cũng biết rằng có sự sống ở trong Chúa, nhưng mà theo sự suy nghĩ của bà thì sự sống này sẽ chờ đợi cho đến ngày cuối cùng.
According to Martha, this life will come on the last day. Certainly not here, and certainly not now.
Và theo Martha thì sự sống này sẽ không đến ngay bây giờ, nhưng trong ngày cuối cùng.
But Jesus, knowing Martha's heart, says to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?"
Nhưng Chúa Giêsu biết được trong lòng của Martha đã nói với bà rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi có tin điều đó chăng?
So while Martha believed there is life in Jesus, she believed that this life won't happen until the end of time.
Mặc dù Martha biết rằng có sự sống, nhưng mà bà tin rằng sự sống này sẽ có trong ngày cuối cùng.
But what Jesus is telling Martha is that you can stop waiting.
Nhưng điều mà Chúa Giêsu nói với Martha rằng ngươi có thể không có chờ đợi nữa.
Life does not come on the last day.
Và sự sống không đến ngày cuối cùng.
Life is right here, right now, standing right in front of you.
Sự sống thì có ở tại đây, ngay tại điểm này, ngay bây giờ và ngay trước mặt người.
If Martha would believe in Christ Jesus, she will see life, not later, but now.
Và Martha nếu đặt niềm tin ở trong Chúa thì bà sẽ thấy sự sống ngay bây giờ, không phải đến ngày cuối cùng.
Life is not found at a time or a place. Life is found in a person, and that person is Jesus Christ, the Son of God.
Sự sống thì không tìm thấy ở một nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó, nhưng sự sống được tìm thấy ở một đấng, đấng đó là Chúa Jesus Christ.
And finally, Jesus offers hope.
Và cuối cùng thì Chúa Jesus đã đưa ra sự hy vọng.
As we read on, we see a large crowd of people gathered together, weeping and wailing over the death of Lazarus.
Chúng ta đọc tiếp tục, chúng ta thấy có một số đông người cùng đến và than khóc về sự chết của Lazarus.
And Jesus, deeply moved and troubled by this, weeps with the people.
Và Chúa Giêsu cùng một tâm tình như vậy, cảm thông được điều này và Ngài khóc với dân chúng.
I remember watching the movie The Notebook for the first time.
Tôi đã xem cái chuyện phim The Notebook lần đầu tiên.
The movie is a romantic movie with some very sad and tender moments.
Đây là một chuyện phim tình cảm và có những phần rất là buồn.
As I watched the movie, there were many scenes that I can admit I cried.
Và khi tôi xem chuyện phim này thì có những cái khúc chuyện làm tôi phải thú nhận là tôi phải khóc.
Now, I really do like the movie. I like it so much so that I've seen it more than once.
Tôi rất thích cái chuyện phim này và thích đến độ mà tôi coi nó lại một lần nữa.
However, after watching the movie more than once, I can admit now that I no longer cry in the movie.
Và sau khi coi câu chuyện, xem câu chuyện phim này một vài lần thì tôi phải thú thật rằng tôi không có khóc nữa.
Now, is it because I have no heart or emotions? Yeah, maybe.
Có thể rằng tôi không có cái sự cảm xúc đó nữa, tấm lòng giống như lúc đầu tôi coi chuyện phim này nữa.
No, but it's really because I already know what's going to happen. I already know the ending.
Nhưng bởi vì tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra ở cái thời điểm cuối rồi.
Now we know from Jesus' words and actions that he's in complete control. He already knows that this event will not end in death.
Và chúng ta biết thì bởi lời của Chúa và việc làm của Ngài thì cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu trong sự kiểm soát hoàn toàn của Ngài và Chúa biết rằng bệnh này không đến nỗi chết.
So then why does Jesus cry if he already knows what's going to happen?
Như vậy tại sao Chúa Giêsu phải khóc khi Chúa biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra?
Does Lazarus' death somehow surprise him?
Có phải sự chết của Lazarus làm cho Chúa ngạc nhiên chăng?
Well, no, but what we see here is the very heart of Jesus.
Không, chúng ta thấy ở đây một cái điểm rất là quan trọng của Chúa Giêsu.
And though he is in complete control, Jesus also grieves with those who grieve.
Mặc dù trong sự kiểm soát một cách trọn vẹn của Ngài, nhưng Chúa Giêsu buồn với những người đang có những sự đau buồn.
His grieving does not show that he's not in control.
Sự đau buồn của Chúa Giêsu không có nghĩa rằng Chúa không có sự kiểm soát một cách trọn vẹn.
Jesus's grieving shows us that he enters into the pain and the hurt and the misery of his people.
Nhưng mà sự đau buồn của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng Ngài bước vào trong sự đau đớn, sự tổn thương và những sự khốn khổ của con dân của Ngài.
And despite the views of many people, we see here that Jesus is present in death, in suffering and in tragedy.
Mặc dù có nhiều cái nhìn khác nhau, nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu hiện diện trong những lúc mà con cái Chúa gặp sự chết, sự đau khổ và những thảm kịch.
Jesus is not some God who is distant and cares little for those who suffer.
Chúa Giêsu không phải là đấng mà ở xa và quan tâm chỉ một chút ít mà thôi.
But he challenges our view of God that he can be both in complete control and he can grieve with those who grieve.
Nhưng mà Chúa thách thức cái nhìn của chúng ta về Đức Chúa Trời rằng Ngài có thể hoàn toàn ở trong sự kiểm soát nhưng Ngài cũng có thể buồn rầu với những người đang trong những sự như vậy.
In 1 Thessalonians chapter 4, Paul says to his readers, "Grieve, but not like others do."
Ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4 thì Phaolô nói với độc giả, với những người ở thành hội thánh ở thành phố Thessalonica rằng hãy buồn nhưng đừng buồn giống như những người khác.
There are two common but opposite mistakes that people make in the face of death, suffering and tragedy.
Khi đối diện với sự chết, sự đau khổ hay những thảm kịch thì thường thì có hai cái lỗi lầm dường như nó đi ngược lại với nhau mà chúng ta thường làm.
On the one hand, we can avoid all grief and weeping.
Một cách là chúng ta tránh đi những sự buồn và than khóc.
We can try and get it out of our minds, we can try and just move past it.
Và chúng ta thường thường muốn đem những cái đó ra khỏi sự suy nghĩ của chúng ta và tránh nó đi.
But this only makes us hard, inhuman and bitter.
Nhưng điều này chỉ làm thêm sự khó khăn bởi vì chúng ta không có được cái tâm lòng, cái sự cảm xúc được và đem đến những sự cay đắng.
But on the other hand, the other mistake is to grieve without hope.
Một cái lỗi lầm thứ hai, một cái lầm khác mà chúng ta cũng thường làm, đó là chúng ta đau buồn ở trong sự tuyệt vọng.
As the Apostle Paul says, "Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope."
Bây giờ Sứ Đồ Phaolô đã nói rằng, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.
To grieve without hope is to believe that death is the end.
Đau buồn trong sự tuyệt vọng có nghĩa rằng chúng ta tin tưởng rằng sự chết là sự chấm dứt.
And Paul says that mankind grieves without hope because mankind believes that death is the end.
Phaolô cho chúng ta biết rằng con người chúng ta đau buồn trong sự tuyệt vọng bởi vì họ nghĩ rằng sự chết là sự chấm dứt.
But please understand this.
Nhưng xin chúng ta hiểu như thế này.
Jesus grieves with people, but he doesn't grieve like people.
Chúa Giêsu buồn cùng với con người của chúng ta, nhưng Chúa không buồn giống như chúng ta.
Now, I don't mean that Jesus' grief is somehow fake or inhuman.
Tôi không có ý nói rằng Chúa Giêsu cái sự buồn của Chúa là một cái sự mà không có thật lòng.
Jesus grieves, but he grieves with hope.
Chúa Giêsu buồn, nhưng sự đau buồn với sự hy vọng.
Jesus knows from the very start that this event will not end in death for Lazarus.
Và Chúa Giêsu biết rằng bệnh của Lazarus không đến nỗi chết như trong Kinh Thánh.
And if that is so, Jesus can grieve, but grieve with hope.
Nếu là như vậy thì Chúa Giêsu có thể buồn, nhưng sự đau buồn đó với niềm hy vọng.
But this is not only some future hope.
Đây không phải là một cái sự mà hy vọng trong tương lai.
This is not some kind of wishful thinking hope.
Hay là một sự hy vọng mơ hồ.
Jesus says this is a guaranteed hope.
Và Chúa nói rằng đây là sự hy vọng được bảo đảm.
A guaranteed hope that is placed in Jesus Christ alone.
Và sự hy vọng, sự bảo đảm, sự hy vọng này đã được đặt ở trong Chúa, chính Chúa Jesus Christ của chúng ta.
Jesus told Martha that the resurrection and the life is here and now for those who believe.
Và Chúa Giêsu nói với Ma-thê rằng Ngài là sự sống lại và sự sống thì ở ngay bây giờ cho những người đang tin nhận Ngài.
Therefore Jesus commands the stone to be rolled away from the tomb and calls Lazarus out.
Và do đó Chúa Giêsu đã gọi, đẩy hòn đá ra và gọi Lazarus ra.
The resurrection and the life is on full display in the raising of Lazarus from the dead.
Sự sống lại và sự sống đã được diễn tả một cách trọn vẹn khi Lazarus được sống dậy.
The raising of Lazarus from the dead is a prelude to the resurrection of Jesus Christ.
Và sự sống lại của Lazarus là một phần dạo đầu đưa đến cái sự cho chúng ta biết sự sống lại của Chúa Giêsu.
And the resurrection of Jesus Christ is the hope of the resurrection for those who believe.
Và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ là hy vọng sự sống lại của những người tin nhận Chúa.
Last year I was able to reconnect with an old friend who I knew roughly 10 years ago.
Trong năm vừa rồi thì tôi có dịp gặp lại một người bạn mà tôi quen biết cách nay khoảng 10 năm.
I knew him and his younger brother during the days that we worked at Coles.
Và tôi biết người này và người em của anh ấy khi tôi có dịp làm việc với họ ở tại Coles.
As we met together to talk, we shared about what has been happening in our lives.
Khi chúng tôi gặp nhau thì chúng tôi tâm tình chia sẻ những gì xảy ra trên đời sống của chúng tôi.
Sadly, he shared with me that his younger brother had passed away.
Và người bạn này cho tôi biết rằng người em của anh ấy đã qua đời.
He told me the story that his brother fell asleep one night and never woke up.
Và người này bạn này cho tôi biết rằng người em của anh ấy thì khi sau một giấc ngủ thì không có sống lại nữa, không có tỉnh lại nữa.
My friend tried frantically to resuscitate him, but it was too late.
Và người bạn tôi thì cố gắng làm cho được người em được tỉnh lại, nhưng chuyện đó đã không thành công.
After his brother's death, my friend tells me that for a long time he had lost all hope.
Và người bạn cho tôi biết rằng sau cái chết của người em của anh ấy thì anh ấy không có sự hy vọng gì nữa cả.
Now death reminds us that we have no power over life.
Và sự chết nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta không có quyền trên sự chết.
Death can rob us of our hope for the future.
Và sự chết có thể cướp mất đi chúng ta sự hy vọng cho tương lai.
You see, the tragic thing about death is that it doesn't just take away life, it can take away power and hope.
Cái vấn đề cho sự chết có nghĩa là nó không phải chỉ nó lấy đi đời mạng sống của chúng ta, nhưng mà tất cả những quyền và sự hy vọng nữa.
However, today reminds us that it is Jesus who has power over death.
Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Giêsu là đấng có quyền trên sự chết.
In Jesus we have a life everlasting.
Và trong Chúa Giêsu chúng ta có một đời sống vĩnh hằng.
In Jesus we have a guaranteed hope.
Và trong Chúa Giêsu chúng ta có một sự bảo đảm, sự hy vọng.
Christ Jesus died for our sin and was raised back to life and he now stands victorious.
Chúa Giêsu chết cho tội lỗi của chúng ta được sống lại và một cách chiến thắng sự chết.
The powerlessness, the lifelessness, and the hopelessness that death brings has now been defeated by Christ Jesus.
Những gì mà sự chết đem đến, sự bất lực, không có sự sống, không có sự hy vọng, những điều này Chúa Giêsu đã chiến thắng được.
After service today, I understand that our church will go to the cemetery and hold a special remembrance service for those who have passed away in our church.
Tôi biết rằng sau buổi sáng ngày hôm nay thì hội thánh chúng ta sẽ đi đến nghĩa trang và có một buổi nhóm đặc biệt để tưởng nhớ đến những người đã về với Chúa.
And I know that some of you here have lost beloved family and friends.
Tôi biết rằng trong quý ông bà, anh chị em của chúng ta có những người đã mất đi những người thân của mình trong gia đình hay những người bạn của mình.
And this remembrance service will be a time of weeping and mourning and grieving.
Và đây là thời điểm mà chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ có sự than khóc, sự thương xót và sự buồn phiền.
It would be foolish, insensitive and unloving of me to ask anyone here not to grieve.
Thật là một điều không có tốt, thiếu sự tế nhị hay là không bày tỏ được tình yêu nếu tôi nói với quý ông bà anh chị em rằng chúng ta đừng có buồn phiền.
However, there is one thing I would like to ask of you.
Tuy nhiên có một điều tôi mong ước được hỏi quý ông bà anh chị em. Xin nói với ông bà anh chị em, xin nói.
Weep, mourn and grieve.
Hãy khóc, hãy thương tiếc và hãy buồn phiền.
Only do not grieve like the world grieves.
Nhưng không buồn phiền giống như những người khác.
Do not grieve without hope.
Không buồn phiền mà không có sự hy vọng gì cả.
Death is not the end.
Sự chết không phải là điểm cuối cùng.
Yes, we grieve, but as those who have hope, because our hope is placed on Christ Jesus.
Chúng ta buồn phiền, nhưng chúng ta có niềm hy vọng, bởi vì sự hy vọng của chúng ta đặt, tìm thấy được ở trong Chúa Jesus Christ.
As I conclude, I want to leave you with the words of our Lord Jesus in John chapter 16, verse 33.
Xin cho tôi chấm dứt bài giảng ở đây với lời của Chúa ở chép ở trong Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 33.
I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world.
Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng. Ta đã chiến thắng thế gian rồi.
Thank you.